या अंता दिन माला दा इमा चुप्सी दिन मागो चु दिन मा दे चे
Vâng.
हिम बदर हम
Dạ, thầy sẽ bắt đầu với ngày thứ 14 là ở trong phạm vi trung bình.
या अने थांगो दिल दे रे बा कोची दुने सांबा दे दे बा तो दो से दे मा रे बा
Ở trong phần này chúng ta đang ở trong ngày thứ 14 nói về tâm tâm buông bỏ, tâm giải thoát. Có hai
या
phần. Rồi.
तांदा चला निमा चुप्सी बन्नम दु लाजा नम तेरा ता तांदा दले दे यो रवा थाबा दुनी प्रोजी आ ते खोवा ची दुने सांबा सोसो दुने सांबा नी यो रवा
Dạ, ở ngày thứ 14 trong giải thoát trong lòng tay, phần đầu tiên là phát tâm cầu giải thoát, thì ở trong phần này có hai phần là nghĩ về khổ sinh tử và nghĩ về những khổ đặc biệt.
So that I think so now the here that you have to understand the generally the sufferings of the samsara right?
Dạ, nên đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về đau khổ trong cõi luân hồi này như thế nào.
So there is the few points that what you have to understand is that samsara korbe dunghe chung yor ba korbe dunghe chi du zamba le tanda de korbe dunghe de ni she ba ko chi dunghe chi da chi ra dunghe chi ni ro ba
Dạ, cho nên nói về khổ ở trong cõi luân hồi này thì có hai loại, chia ra hai loại đi, tức là hai phần để mà diễn giải. Phần thứ nhất là những cái nỗi khổ chung, phần thứ hai là những nỗi khổ riêng của từng cõi.
Kurochi dunghe song jamar la thanda dena namrin nangwa dhaka shiyu gwane dunghe samdo chita tenri yana chunyi gwane ta dunghe samda shi nyi song re.
Dạ, đầu tiên nói về những cái khổ chung của cõi luân hồi thì phải 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 xem nó như thế nào, thì đó là những cái khổ mà được nói ở trong khổ đế của Tứ Thánh Đế và những cái khổ được nói ở trong 12 chi phần của nhân duyên khi mà Đức Phật giảng.
Đúng không? Tiếng thì zambala denpa shi gune samdan de sidu zambala thambu dunghe dunghe suye gi dunghe de khandre chile dunghe sidu yo ta di kechu bro nang de gune dunghe sidu khandre chile sidu
Cho nên đầu tiên nói về cái quan điểm của Đức Phật khi mà giảng về Tứ Thánh Đế. Đầu tiên có Đức Phật giảng về khổ đế, thì Đức Phật nói cõi luân hồi này bản chất là khổ, thì cõi luân hồi này khổ như thế nào, tại sao lại là khổ, chúng ta phải hiểu được điểm.
Đúng không? Ta thằng bút là để thằng bút là rồi ba tuổi sẽ được zamba là always that you have to and để thằng bút là đem bao nhiêu con tuổi sẽ xong ta chỉ chích xuống rồi đem bao nhiêu con đúng không?
Rồi, cho nên chúng ta đang ở phần này là chúng ta nghĩ về đau khổ theo cái quan điểm của Tứ Thánh Đế. Cái sự thật đầu tiên đó chính là khổ đế, cho nên mình đang khảo sát cái khổ.
So this is the term that first you have to understand about the suffering, the Buddhism point of the suffering, đúng không?
Dạ, cho nên đầu tiên mình phải hiểu được cái quan điểm của đạo Phật nghĩ về khổ như thế nào.
So I think that I told you that before when I was kid and joining the monastery, always I heard about the samsaras are full of the suffering, full of the suffering.
Dạ, thì chắc là trong lớp mình đã nghe thầy kể cái câu chuyện là lúc mà thầy ở trong tu viện đó mà còn nhỏ, thì các cái thầy lớn đều nói rằng cuộc đời là khổ, luân hồi là khổ.
So then what happened is later that sometimes when I go home as a holiday, no? On the holiday when I get to the home, so I feel so happy, no?
Dạ, sau đó thì khi mà ở trong tu viện học một thời gian dài thì được nghỉ lễ đi về nhà, thì lúc mà về nhà thì thầy cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc.
So then slowly I find it out that the monastery is a suffering, not a samsara.
Vậy nên sau đó thầy mới nghĩ rằng ở ở ở trong chùa đó nó còn khổ hơn là ở nhà nữa, nên cái khổ không phải là ở nhà khổ đâu, mà ở trong chùa nó khổ. Rồi.
So this is the now the one thing is that you have to understand about the suffering. But the Buddhism talk of the suffering, there's a suffering is a very different labels of the suffering.
Dạ, cho nên khi mà chúng ta nghiên cứu về cái khổ mà Đức Phật nói, thì khổ này nó có nhiều cái mức độ. Dạ, khổ là như thế nào ạ? Thì khổ là theo như là lời của Đức Phật dạy đó, khổ là những cái gì mà nó bị ác nghiệp với lại phiền não của mình nó khống chế, nó là những cái kết quả của ác nghiệp với lại phiền não, và mình không thể nào mình kiểm soát được, mình không có tự chủ để mà mình kiểm soát được những kết quả đau khổ đó, và nó khiến cho mình cảm thấy khó chịu, cho nên những cái đó gọi là khổ.
Anything can happen, no? Anytime.
Cho nên là vì là bị nghiệp với lại phiền não khống chế, cho nên những cái khổ nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết là lúc nào xảy ra.
Yeah, things are like that, no? So yeah, so this is the that is what Dunghe said all the sangjiu songdo sama dungye se de ta tanda pena nga da bujina but right now that I feel like a very happy samsara I will not say that samsara is full of the suffering but the what I feel is that the next time if I take the one more rebirth I'm not so sure that I will be lucky like this.
Thầy lấy ví dụ á, ví dụ bây giờ thầy cảm thấy là ở trong cái cuộc sống của thầy nó cũng rất là ổn, rất là tốt á. Thầy không có cảm thấy cuộc đời của mình là quá khổ. Nhưng mà không có nghĩa, điều đó không có nghĩa là lúc nào mình cũng sẽ được tốt, cũng sẽ được đầy đủ như vậy. Nếu mà giả sử đời này thầy có chết đi và sinh ra ở một đời kế, không chắc là mình cũng lại được những cái điều kiện đầy đủ sung túc giống như bây giờ.
Jesus sanji dunghe wara sunghe le da nyomo gu shawa re sangma jara le le ten shawa gu du ma ramon de chul yom ro ta de dunghe re su yo.
Dạ cho nên là khi mà Đức Phật nói về khổ á, thì ở đây tại sao gọi là khổ là tại vì tất cả những cái kết quả mà mình có thể có được ở trong tương lai á, nó đều bị khống chế bởi nghiệp và phiền não. Bởi vì nó bị khống chế bởi nghiệp và phiền não cho nên là mình không hề có tự chủ để mà quyết định những kết quả đó, mình phải bị trôi cuốn theo nghiệp và phiền não do mình đã gây ra.
Ồ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, xong rồi, thằng này thì khởi chuyện kết chung bởi là bởi vì thế là xong rồi, đúng rồi, xong 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 rồi,
dạ, thì lý do tại sao chúng ta phải nghĩ đến khổ như thế? Bởi vì nếu chúng ta nghĩ đến tất cả mọi thứ hoặc là mọi kết quả trên trên đời này mình có được đều bị khống chế bởi nhiều cái phiền não, nên mình thấy rằng mình đâu có tự chủ để mà mình kiểm soát được những cái kết quả theo như ý mình mong muốn đâu, mình đều phải chịu nương theo nghiệp với phiền não, cho nên rằng tất cả mọi thứ mình đều không có tự chủ, nên đó chính là khổ.
So like if you look at like this pandemic, there's nothing we can do that much, no, because it's a samsara, everything is a new wish once it happens. Nó ra chỉ lấy từ nhóm anh em đi xong một khắp giam nên thành cái này thôi. Tất cả sao rồi nhiều mà rồi, tất cả đều mang cho họ cũng được.
Cho nên đầu tiên là chúng ta thấy là ví dụ cái bệnh dịch COVID hiện tại mà mình đang phải hứng chịu, thì mình đâu có chủ động được hoàn cảnh là mình có mắc COVID hay là không mắc COVID được đâu ạ. Ngay cả bình thường mình tiêm vaccine để phòng chống COVID đó, nhưng mà nếu mà người đó có nhiều ác nghiệp, có nhiều phiền não đó, thì tiêm vaccine nó cũng đâu có giúp cho mình phòng chống được bệnh tật đâu, rồi mình cũng bị bệnh COVID. Cho nên là tất cả mọi thứ nó đều không được, mình đều không tự chủ được hoàn cảnh, tất cả mọi hoàn cảnh nó đều là cái kết quả của ác nghiệp và phiền não.
Tất nhiên là đúng hết điều họ để khởi ông người sản đúng ngày vừa là tất quân chúng sự trong bộ chuyện như như thế nào.
Cho nên là mình thấy tất cả mọi cái khổ mình là do là mình không có tự chủ được nên mình cảm thấy là nó khổ. Thì những cái khổ như thế nó bắt đầu từ đâu à? Thì cái nguồn gốc của đau khổ nó bắt đầu từ nghiệp với lại phiền não. Nghiệp với phiền não là hai cái nguồn gốc, hai cái nguyên nhân chính của đau khổ.
Quân chúng như lên như như sự trong bộ tất cả chỉ sự rồi.
Dạ, khi
nó đã được đồng ý chủ rồi, anh em nó đồng ý chủ. Quân chúng để bắt sự trong bộ lấy được những như thế.
Dạ, cho nên là mình cần phải biết rằng đau khổ đó của mình, tất cả những cái hoàn cảnh mà mình không tự chủ được đó, thì cái nguồn gốc nó xuất phát từ đâu. Thì nguồn gốc của đau khổ chính là nghiệp với phiền não. Đây là hai cái nguồn gốc, hai cái nguyên nhân chính của đau khổ.
Tất cả những cái thằng đó bảo tôi khuyên anh làm đúng nghe khởi sự dùng bây giờ đúng nghe chỗ rồi mà đúng nghe xong cái trong đó tôi thực sự được gọi chủ lấy được những cái nghiệp thu điều này.
Dạ, từ lúc mà mình sinh ra trong luân hồi này, lấy ví dụ là từ lúc mà mình sinh ra trên cuộc đời này thì tới bây giờ mình có rất là nhiều cái đau khổ bản thân mình đều có thể cảm nhận được. Thì những đau khổ nó xuất phát từ đâu? Thì Phật nói những đau khổ nó xuất phát từ nghiệp và phiền não.
Okay, now the what you have to do is in this session you have to meditate that you have to look yourself the how many problems you have.
Ở đây chúng ta có một cái bài thực hành nhỏ thực hành trong tuần này là chúng ta hãy nghĩ là từ hồi xưa tới bây giờ trong cuộc đời này mình có những cái vấn đề, những cái khó khăn như thế nào.
Đúng không? Physical problems or the mental or the whatever, just look at the problem, okay?
Yeah, mình hãy chiêm nghiệm lại những cái khó khăn của bản thân mình, từ bệnh tật ở trên thân thể cho đến là những cái phiền não hoặc là những điều mà phiền muộn khó chịu ở trong tâm của mình từ xưa đến giờ.
I saw the one person's the one interview that long time back. So he was telling that he don't have the any problems.
Dạ, thầy có quen một cái thầy có biết một cái người ở trên một buổi phỏng vấn và anh ta nói rằng từ xưa đến giờ anh ta không hề có khó khăn gì cả.
And the later he said that he's not having the problem, that is his problem.
Và anh ta nói cái vấn đề của tôi đó là tại vì xưa giờ tôi không có gặp vấn đề gì cả. Đó chính là vấn đề.
That's a very right. The human mind cannot live without any problems, any suffering. So that's why the Sigmund Freud always says that the human cannot become happy.
Dạ, cái điều đó thì nghĩ là cũng nó cũng đúng, đúng hơi đúng à, tại vì con người mình không thể nào mà sống bình yên mà không có vấn đề gì cả. Cho nên đó là vì nghĩ như thế cho nên là nhà tâm lý học nổi tiếng tên là Sigmund Freud, ông ấy nói rằng con người, tâm lý con người không thể nào hạnh phúc được.
So in this today's session you have to look into your problems, difficulties. And then the second thing is you find the cause of your problem, the suffering. Normally always the problems and the sufferings, the problem, we will always try to find something from the outside. Now this time just look at the inside of which created that your problem, the suffering. Try to look inside, find the cause which is inside of you.
Dạ, cho nên nó trong phần thực hành này và chúng ta hay thực hành cái phần thiền này ở trong một tuần là hãy nhìn những cái vấn đề mà xưa giờ mình gặp là vấn đề ở trên thân thể, bệnh tật hay là vấn đề ở trong tâm thức của mình, để xem là cái nguyên nhân tại sao mình lại gặp những cái vấn đề như vậy. Thông thường khi mà nghĩ đến nguyên nhân của một cái chuyện khó khăn, mình thường nghĩ đến những cái yếu tố bên ngoài là điều này hoặc điều kia nó khiến cho mình khó khăn. Nhưng mà bây giờ mình đừng nghĩ như thế, mình hãy nhìn ở trong nội tại, trong tâm thức mình xem là cái nguyên nhân chính yếu vì sao mình gặp khó khăn như vậy.
Like if you look at like a sickness, sickness has mainly come from the past like karma.
Yeah, lấy ví dụ là bệnh tật nó thường đến từ ác nghiệp mà của những đời trước của mình.
There might be the some cause, some main root cause can be comes from the karma. Substantial cause, right? Can be in this life, right? You saw the tell health then you would have. And you shambal hinji chi jen rabu da da shambal then you would have.
Dạ thì đối với lại cái nguyên nhân của những cái đau khổ như vậy, nó có hai cái nhân chính là nghiệp với lại phiền não. Thì ở trong đó cái nhân mà chính yếu mà để khiến mình đau khổ đó chính là ác nghiệp. Thì cái ác nghiệp đó là do mình đã tạo ra từ quá khứ ở trong những đời trước. Còn cái ác nghiệp đó, còn cái nhân phụ đó, tức là cái điều kiện mà để cho cái nhân chính đó, nó sinh sôi ra được kết quả đó, nó chính là cái phiền não của mình. Do hiện tại mình đang có phiền não cho nên cái ác nghiệp nó mới có điều kiện nó sinh sôi thành ra đau khổ.
Okay, so that's the thing. Okay. Yeah, okay. That the chair, that you don't the chair, but it then the bashi going to do me some yacht. And then London on the larger D channel, Koachi to make a subject of troop those on to one. Koachi to me.
À, cho nên đó chính là phần mình nói sơ và nói tổng quát về đau khổ theo như quan điểm của Tứ Thánh Đế như là Đức Phật đã dạy. Thì đến phần kế tiếp ở trong giải thoát trong lòng tay thì nói về những cái khổ của sinh tử nói chung. Thì trong sinh tử là trong luân hồi có 6 cái loại khổ nói chung.
Nên tổng thì chắc chắn là mình nắm được là cho nó để ta khó chịu đúng cái sống là chủ thống bất là nghe bao nhiêu đúng cái gì đó.
Và cái khổ đầu tiên là đầy bất trắc. Dạ thì cái nỗi khổ mà đầy bất trắc ở đây á thì có hai cái cách nhìn loss.
Ngeba me su du su sa ba la chana de ro thanda thoku yin san san ye dra cha du. Thanda thoku yin san san ye dra cha du yo la. O ni ko me bi du ne re ta ko ye no.
Dạ đầy bất trắc có nghĩa là không có cái gì mà nó xác định, nó cố định để mà mình bám víu vào hết. Lấy ví dụ là hôm nay là bạn bè, ngày mai có thể thù ghét nhau. Loss.
Lấy ví dụ là
hôm nay là bạn thân, rồi vì chuyện gì đó ngày mai trở thành thù ghét nhau. Hôm nay có nhà có cửa, cuộc sống sung túc, vì một cái bất trắc nào đó ngày mai mất hết nhà cửa, cuộc sống khó khăn. Đó là những cái bất trắc mà sống trên đời hoặc là trong luân hồi đều có.
So this can be the two sides, okay?
Cho nên nhưng mà khi mà mình nhìn về cái sự bất trắc của luân hồi đó, nó có hai mặt.
Here it talks about the uncertainty is the suffering.
Ở đây đang nói về những cái bất trắc của đau khổ.
But I will say the uncertainty can be the happiness.
Nhưng mà nói một mặt khác đó, thì cái bất trắc này nó thỉnh thoảng cũng đem đến cho mình niềm vui và hạnh phúc. Và lấy ví dụ là hôm nay thù ghét nhau á, nhưng mà biết đâu ngày mai có thể thành bạn thân được với nhau.
Tiếp theo hả rồi?
Dạ thì từ thù mà trở thành bạn chắc chắn là rất là vui, rất là hạnh phúc. Ví dụ hôm nay không có nhà cửa, ngày mai có điều kiện có nhà có cửa thì đó chính là một niềm vui. Cho nên cái chuyện mà bất trắc này không phải chỉ có đau khổ, bất trắc nó cũng thỉnh thoảng nó cũng đem đến cho mình hạnh phúc nữa.
Because so what I'm saying is this, that it's very important to build up the sometimes the very positive thoughts.
Để cho nên cái điều mà thầy đang muốn nói ở đây có nghĩa là mình hãy nhìn được cái chuyện bất chắc bất chắc như là cái không chắc chắn, cái không cố định á. Thì những cái thứ mà không chắc chắn thỉnh thoảng nó có thể đem đến cho mình hạnh phúc, cho nên hãy nhìn theo mặt tích cực.
So Tibetan we have the one saying.
Ở Tây Tạng có một cái câu nói.
If you live with a person who always laugh, you will learn how to laugh. If you live with a person always cries, you will learn how to the cry.
Và nếu mà mình ở chung với một người hay cười thì mình cũng hay cười. Nếu mà ở chung với một người hay khóc thì mình cũng hay khóc.
So that's why the if you think the always the negative side of the samsara is things like that, then the you will live with a lot of negative thoughts. So that's why the Buddhism is not to say that it was also Buddhism is to encourage you to bring the more positive thoughts. So that's why the it's important to look at the different ways. Okay, not only the one side suffering, also the positive side.
Dạ, cho nên cái chuyện mà cái cuộc đời của mình nó đầy những cái điều mà không chắc chắn á, mình đừng có nhìn nó theo cái cạnh mà tiêu cực. Nếu mình nhìn nó tiêu cực á, mình thấy nó khổ thì trong tâm trí mình lúc nào cũng ngập tràn đau khổ hết. Cho nên là mình hãy nhìn ở khía cạnh tích cực, thỉnh thoảng nó cũng đem đến cho mình niềm vui và hạnh phúc. Thì lúc đó mình sẽ cảm thấy được vui và được an lạc hơn. Nên những lời dạy ở trong Đạo Phật không phải để cho mình nhìn mọi việc ở khía cạnh tiêu cực, mà để giúp cho mình có được cái góc nhìn tích cực trên tất cả mọi cái đau khổ của mình. Cho nên là cái chuyện bất trắc, cái chuyện mà không chắc chắn của luân hồi này á, một mặt thì nó có thể khiến cho mình đau khổ, nhưng mà mặt khác nó cũng có thể đem đến cho mình hạnh phúc.
Okay, so that's why the in the Buddhism generally lots of the Buddhism in the term they always try to tell that world is full of the suffering, no?
Yeah, cho nên ở trong đạo Phật mình vẫn rất là thường nghe những cái câu nói ví dụ là đời là bể khổ, cuộc sống này là đau khổ, vâng, rất là nhiều những câu giống như vậy.
For me, I will say world is full of the happiness, not the suffering.
Cho nên đối với thầy thì thầy nghĩ là cuộc đời là đều là những niềm vui cả, không có đau khổ chút nào.
Okay, thing is that the world is full of the happiness.
Dạ, cho nên là chúng ta hãy nhìn cái cuộc đời này với cái quan điểm tích cực đều là niềm vui.
So that's why I always say I am not hurried to go to the pure land. So I really enjoy the life in the world.
Và cho nên đó là lý do thầy nói là thầy cũng không có muốn đến tịnh độ làm gì đâu, tại vì cuộc sống ở đây thì có rất là nhiều niềm vui thì cũng không cần phải đến tịnh độ.
One time my master, I was very young.
Và có một lúc mà thầy đang còn rất trẻ.
Then my master went to the foreign trip and they came back to the monastery.
Dạ, lúc đó sư phụ của thầy đi nước ngoài và sau đó trở về tu viện.
He told a lot of the nice time he had and he was sharing that.
Dạ, lúc đó sư phụ kể về rất là nhiều cái khoảng thời gian vui lúc mà ở nước ngoài, kể lại cho các học trò nghe.
Then I asked him, my master, what did you see the suffering there?
Thì lúc đó thầy mới hỏi sư phụ là vậy thầy có thấy khổ ở đâu, ở chỗ mà thầy mới đi không?
My master really laughed a lot.
Lúc đó sư phụ thầy cười rất nhiều.
When person inside there is no suffering, the problem, how can we see the suffering outside? When the person himself is full of the suffering in the mind, wherever they go, they see only suffering.
Cho nên đối với một người mà ở trong tâm ngập tràn hạnh phúc, toàn là niềm vui thì làm sao có thể thấy được đau khổ phía bên ngoài. Còn đối với là một người mà ở trong tâm đều có đầy phiền muộn, có đầy đau khổ thì đi đâu cũng thấy phiền muộn.
So they can bring, okay. Let me tell you, do you know the magician, no?
Yeah. Thầy hỏi là lớp mình có biết mấy nhà ảo thuật không ạ? Yes.
The magician, sometimes they put the hand in the empty hat and they will take out the rabbit, no? That's a very common magic trick, no?
Yeah, có mấy nhà ảo thuật hay lúc mà biểu diễn á, đưa tay vào trong cái nón trống xong rồi kéo ra một con thỏ, đó là một cái màn ảo thuật rất là phổ biến.
Very common magic trick. No, everyone knows that a magician they will put the hand in the empty hat and they take out the rabbit. No.
Dạ, mọi người chắc đều có từng xem cái màn ảo thuật đó là các nhà ảo thuật bỏ tay của mình vô trong cái nón trống xong rồi kéo ra một con thỏ. Chắc là ai cũng đã từng xem rồi.
Okay, now the people who are the depressed people, who are the unhappy people, they put the hand in the empty hat. Even from the empty hat, they take out the problems.
Dạ, thì cũng giống như vậy á. Đối với là những người mà lúc nào cũng nghĩ tiêu cực á, thì ở trong cái nón trống á, bỏ tay vô thì lúc nào cũng kéo ra được những khó khăn cho mình.
My when I was very young, I asked Master that what he see the suffering. Because I was in the monastery, always telling the world is full of suffering, full of suffering. That was the my thought. But the, later I learned the Master who don't have the any problem in his mind. Nothing he have the any suffering in his mind. How can he see the suffering, oh dear? So really that's a so, I mean the Master he laugh a lot. That really give me the enlightened me.
À, cho nên lúc mà thầy hỏi sư phụ là có thấy ở ngoài đời kia nó có khổ không? Có thấy ngoài đời kia nó có khổ không? Thì lúc đó là bởi vì thầy còn trẻ, thầy còn nhỏ, ở trong tu viện lúc nào cũng cũng học là luân hồi là khổ, cuộc đời là khổ, lúc nào cũng thấy khổ. Nên bây giờ hỏi thầy là ở ngoài kia có khổ không? Nên lúc đó thầy, sư phụ thầy cười rất là nhiều. À, thì đối với một người mà ở trong tâm họ đầy an lạc thì làm sao có thể thấy được khổ đau phía bên ngoài được. À, cho nên lúc đó thầy đã học được một cái bài học rất là lớn.
Person who realized the emptiness, whatever we call the suffering, death, sick, it is just like a dream for them.
Đối với là những người mà đã chứng tánh không rồi, đã hiểu được tánh không rồi thì chết với bệnh, tất cả đều như là một giấc mơ.
Okay, so that's the thing. Okay, so here the thing is that the Gomba may be Nyeba Siddha Zambu Kuvena, Gomba may be the Nyeba Siddha, Gomba may be Nyeba Siddha.
Cái khổ thứ hai đó là không tỏa ý, không được thỏa mãn.
Lost. You talk about the suffering or the unsatisfied, no?
Giờ ở đây là không được thỏa mãn, không được toàn nguyện theo ý mình.
Okay, so these all the suffering here, if they talk about suffering.
Giờ đây là cái loại khổ thứ hai. Ở phần này là chúng ta đang học về khổ. Lost.
But the one thing, whenever they talk the suffering, don't look at the, this suffering is among you or not. Just look at the, this suffering to the others. When they are having, then it's important to generate the compassion toward the, these people who really having these sufferings. Okay? Mm-hmm.
Lúc mà chúng ta học về đau khổ thì không phải chỉ có nghĩ đến đau khổ của bản thân mình mà mình cũng phải nghĩ đến đau khổ của người khác nữa. Thì cái lợi lạc của chuyện nghĩ đến đau khổ của người khác là mình phát sinh được cái lòng từ bi, có cái tâm thương và muốn giúp đỡ người khác.
Let me tell you the one story.
Để thầy kể một câu chuyện.
This is the one master. He always talk about the suffering of the samsara.
Dạ, có một vị thầy lúc nào cũng kể về những đau khổ của luân hồi.
Then the one student asked the master that if you always feel the suffering in this world, then why don't you leave this world and go to the pure land?
Thì có một hôm á, có một học trò hỏi là nếu mà thầy thấy cuộc đời này khổ quá, sao thầy không rời bỏ cuộc đời này rồi đi lên tịnh độ luôn?
So then the master told that, that actually I want to go to the pure land.
Và lúc đó thầy trả lời là thật ra thì ta cũng muốn lên tịnh độ.
But his excuse is that because of the sentient beings, he's staying in the samsara.
Dạ, nhưng mà thầy nói thêm là nhưng mà bởi vì chúng sinh cho nên ta phải ở lại để giúp chúng sinh.
And the people feels wow, that's a really great master, is great.
Và lúc này mọi người nghĩ là vị thầy này thật là vĩ đại.
Then again that his life goes like that.
Dạ, và sau đó những cái chuyện trong cuộc đời của vị thầy này xảy ra như thế này. Yes.
Then after some years later, again the student asking that same question, if you talk a lot of suffering samsara, then why don't you go to the pure land?
Thì vì thầy này vẫn tiếp tục giảng về đau khổ, thì vài năm sau thì lại học trò lại hỏi tiếp, thầy lúc nào cũng nghĩ về khổ thì sao lại không lên tịnh độ luôn đi chứ ở lại cuộc đời.
So then the master thought that's too much. Master thought that's too much now. Master thought that diche prabha jura kharchin thakshin room and thadita mang thasu se jorwa. He feels that's too much asking that question, no? Why you are not going to the pure land?
Dạ, yeah. Thì lúc này vị thầy đó mới nói với học trò là con hỏi quá nhiều rồi, tại sao lúc nào cũng cứ hỏi là tại sao thầy không lên tịnh độ mà ở lại.
Then master told now he will die within the 3 days and he will go to the pure land after 3 days. Yeah.
Dạ, lúc này vị thầy này nói là bây giờ từ đây cho tới 3 ngày tới nữa thì ta sẽ rời bỏ cuộc đời này và đi về tịnh độ. Yes.
Then he put the he what he did is he put the poison in his cup. So he thought to die after 3 days.
Và sau đó vì thầy mới bỏ cái thuốc độc vô trong cái ly nước và nghĩ là uống vô rồi sau 3 ngày sau sẽ chết.
And that master, one of the his helper noticed that he put the poison in the cup. The helper they changed the poison into the different kind of the drug. Not that strong poison, okay? Not that strong poison and they change to the other kind of the drug, okay?
À, cho nên cái thị giả cái học một học trò người thị giả của thầy đó thấy thầy đó bỏ thuốc độc vào trong cái ly nước để uống để 3 ngày sau chết nên thấy vậy nên đổi cái ly nước cũng có bỏ thuốc mà bỏ cái lượng rất là nhỏ chứ không có nặng như là thầy kia đã bỏ.
And master had that and he didn't die. Only thing is a reaction of the drug he make him to swallow his body, but he didn't.
Thì cái ly nước đó không có khiến cho thầy chết mà chỉ khiến cho cả một thời gian bị cơ thể bị đổ mồ hôi rất
Then again the student asked, then you always talk about the suffering in this world. Why you don't you leave this world and go to the heaven?
nhiều. Thì bây giờ thầy lại gặp lại học trò, thì học trò lại hỏi là tại sao thầy không chết mà không bỏ cuộc đời này đi mà để lên tịnh độ mà ở lại để làm.
Then the master told the one thing. I want to live life in the world with the swali. I want to live few days with the swali.
Cho nên là thầy nói là ta cũng muốn ở lại cuộc đời này vài ngày ở trong cái thân này.
He said that I didn't know the swelling the body has such a joy to live with the swelling body.
Dạ thầy nói rằng thầy muốn tận hưởng cái cảm giác bị đổ mồ hôi trong vài ngày, tại vì hồi xưa giờ ít có khi nào mà đổ mồ hôi nhiều vậy, bây giờ đổ mồ hôi được nhiều cảm thấy rất là thoải mái cho nên muốn tận hưởng.
No master find the one excuse to live in the
Cho nên lại bây giờ lại tìm ra được một cái lý do khác để chống chế cho cái chuyện mình ở lại cõi đời.
Now the thing is that now if you really practice in the Buddhism, see those people who cannot see the joy in the life, see those people who cannot feel the happy in the life, then you generate the compassion. That's the most important thing. There are the thousands of people cannot see the joy and the meanings in the life. So generate the compassion to those people. That's a real Buddhist practice.
Vậy cho nên chúng ta nếu có thật sự mà thực hành đạo Phật thì chúng ta hãy hãy nhìn những người mà họ họ ít hy vọng trong cuộc sống, mà họ không có nhìn thấy được niềm vui trong cuộc sống của họ, thì mình hãy phát tâm yêu thương và hãy có cái tâm từ bi đối với những người đó, tại vì những người đó họ không có đủ sức để mà họ thấy được nhiều cái niềm vui và niềm an lạc ở trong cuộc sống.
In my life, own experience, few people, when they're depressed, they came to meet me and I tried to help them, but I failed. They committed the suicide. Whenever this face comes into my mind, I really feel very big burden.
Rồi trong cuộc đời thầy có gặp rất là nhiều người, cũng gặp vài người họ đã rất là đau khổ và bị trầm cảm, cũng có đến gặp thầy nhưng mà thầy đã không có thể nói chuyện để giúp họ được. Sau đó một thời gian thì lại nghe tin là những người như vậy họ đã tự tử. Nên bây giờ những cái gương mặt đó khi mà hiện lại trên trên hiện lại trong tâm trí thầy thì thầy cảm thấy rất là không thoải mái với chuyện đó.
These people who died to the committed suicide. Very sad.
Những ai mà phải phải đi đến cái chỗ tự tử để mà với cái chết như vậy thì thật là đáng buồn cho họ.
One person, she had the husband, she had the two kids came to meet me. Very depressed that his husband bring me. I tried to teach and something. After the 2 weeks later, I heard that she committed the suicide. Very sad, no? I'm just thinking the whole husband face or kid's face comes in the mind.
Thầy có biết một người phụ nữ họ đến gặp thầy, cô ta có chồng và hai con, cô ta đang bị trầm cảm, khó khăn không vượt qua được. Sau đó thầy cũng cố gắng nói chuyện để khuyên răn cô ta. Sau đó 2 tuần thì nghe tin là cô ta đã tự tử, chết rồi. Nên là bây giờ những cái hình ảnh của gia đình đó, người chồng với 2 đứa con lúc nào hiện lên trong tâm thầy thì điều đó rất là thương tâm.
So now why I should talk more suffering and bring more depression in the people's mind? There's no use of it. Many people really they already suffer a lot. Now why we have to talk more this suffering in this world? So that's why I feel like in the real Buddhist practice, not to look at the suffering. Look at the people who are suffering and they generate the compassion. Get more motivated to liberate these people from the suffering.
Rồi, cho nên là ở trên cuộc đời này thì mỗi người ai cũng đã khổ nhiều rồi, cũng đã đủ khổ rồi, cho nên cũng không có cần phải 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 nói thêm cho họ biết là cuộc đời này khổ, hay là phải bỏ thêm vào trong tâm của họ nhiều cái khổ khác nữa, không cần thiết phải làm như vậy. Và cái chuyện đó cũng không phải là cái cách thực hành chính đáng của đạo Phật. Nên nếu mà thực hành đạo Phật đúng nghĩa thì phải mang đến những cái điều tích cực và niềm vui, hy vọng cho những người khổ. Nên khi mình nói về khổ, hãy nghĩ đến cái khía cạnh tích cực và tươi sáng của cuộc đời này.
Okay, so that's the thing. No, even this like the COVID time, I think the lots of people have lost many friends, family members, and some of your friends' family members. One side is really suffering.
Giờ ở trong cái đại dịch COVID này thì chắc chắn mọi người trong lớp của mình đều đã từng nghe đến là có người thân hoặc là bạn bè hoặc là không gần thì xa đã cũng có người mình quen biết qua đời vì COVID này. Đó là một chuyện rất là đáng buồn.
So now in this issue that if you really look at the Buddhist practice, get motivated and think that you will get the, eliminate the whole the sufferings of that. For that, I will achieve the Buddhist. You have to get more motivated, okay?
Yeah, cho nên chúng ta hãy nghĩ đến những cái cảnh khổ ở xung quanh mình của những người gần gũi với mình và mình hãy phát ra một cái động lực rất là lớn là phải cố gắng làm sao để mình có thể giúp cho họ hết khổ. Thì xong rồi mình hãy nghĩ là mình sẽ cố gắng thực hành để mình thành Phật. Sau đó mình có cái khả năng để giúp cho họ thoát khổ. Hãy nghĩ đến một cái động lực lớn.
Okay, that's the more important. Okay, that then we're doing it through song, đúng
không? Cho nên đó là cái khía cạnh quan trọng của chuyện mà nghĩ về khổ.
But that, then you know the law, and I'm going to let you know how we do the law.
Nên trong phần mà sáu cái loại khổ chung của luân hồi này thì chúng ta có thể đọc ở trong giải thoát ở Tây. Đây là một phần không có quá khó.
So the lots of talks about the suffering. I think you will also get bored. I will also getting bored. Talk too much of suffering.
Thầy nói rằng ở trong phần này trong sách nói về khổ rất là nhiều nên mình nếu mà thầy giảng nhiều về khổ, nói nhiều về khổ mình chán, thầy giảng thì cũng chán.
Okay. But the one thing I want to share the one thing.
Yeah, nhưng mà thầy có muốn chia sẻ một điều như thế này.
Yeah, today I made the one ice cream, milk and the things, not that tough thing, and it turned out quite good.
Và hôm nay thầy tự làm kem ăn, pha sữa với lại cái bột kem á, nó không có hoàn hảo đâu nhưng mà ăn cũng được.
So at lunchtime, I just had that ice cream. I put in the milk and the sugar in that. I put in the refrigerator, and it turned out a quite good ice cream. Yeah.
Yeah, thầy pha sữa với lại cái bột kem xong rồi thả vô tủ lạnh. Bây giờ sau khi ăn trưa xong thì có kem ăn, ăn cũng được.
So yeah. So my point is that so sometimes in the life, that maybe yeah, many of the small things can make us happy, no? Even in your life, I think that you can look at the small, small things that can make you happy.
Hmm? Cái điều mà thầy muốn đang nói, thầy đang muốn nói đây đó là ở trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng có rất là nhiều điều mà có thể khiến cho mình vui. Đó là những điều rất là nhỏ nhỏ xung quanh mình thôi, nhưng mà nó cũng mang đến cho mình nhiều niềm vui.
Okay, so try to learn how to be the happy with the very small things. Then the you will be always the happy. Okay. Hmm?
Yeah, cho nên là mình hãy học cách tạo được niềm vui với lại những điều nhỏ và đơn giản thôi. Thì nếu mình học được cái cách đó, làm được như vậy thì lúc nào mình cũng vui vẻ.
Okay, then now I will go for the now the suffering. Okay, the suffering. Then you must choose to get some balance. Then you drew to get the drew to get you to one.
Dạ, thầy sang phần kế tiếp là nghĩ về khổ đặc biệt ạ. Dạ, vì những cái khổ mà chung ở trong luân hồi thì có 6 phần thầy nói mình đọc sách ạ. Thì phần thứ hai nó sẽ là nghĩ về những khổ đặc biệt. Khổ đặc biệt thì có 2 phân đoạn là những khổ cõi ác và những khổ cõi lành. Dạ, khổ cõi ác là khổ đọa xứ, là khổ ở địa ngục, ngạ quỷ súc sinh thì mình đã học ở trong phần trước rồi. Thì bây giờ khổ ở thượng giới là khổ cõi lành, thì có khổ của loài người, khổ của loài Atula với lại khổ của cõi trời. Ở trong sách mình thấy là cái phần về nỗi khổ của con người á nói rất là nhiều.
So most important thing is as I told you this time that just look at the whatever the problems you are having and the trying to find the cause of the problems that what from the inside of the you. Okay, that what you have to find. Yeah.
Vậy cho nên là nói về khổ của con người thì chúng ta hãy thực hành giống như là thầy có hướng dẫn khi nãy. Mình hãy nhớ đến những cái vấn đề khó khăn mà xưa giờ mình gặp phải và hãy tìm xem cái nguyên nhân của vấn đề nằm ở đâu. Mình không có tìm cái nguyên nhân bên ngoài, mình xem là từ ở trong cái thâm tâm của mình á, cái gì từ ở trong chính mình khiến cho mình gặp như vậy. Cho nên nói chung về cái khổ của con người á, thì có đầu tiên có 4 loại khổ là khổ về sinh lão bệnh tử. Nên nói về sinh lão bệnh tử thì ai cũng biết khổ sinh lão bệnh tử là gì, nhưng mà bây giờ mình thiền và mình thực hành như thế nào?
Now, what you have to do is that you visualize that your people, loved one, your family members think they will die, they will get age, they will get sick. Okay, think that. Meditate on that.
Khổ về sinh lão bệnh tử đó, mình hãy thực hành như thế này. Hãy nghĩ đến người thân của mình, thì hãy nghĩ đến là vì thay đổi cho nên tất cả mọi người thân của mình rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ bệnh, cũng rồi sẽ qua đời.
So now, just one question. I always ask this question. If the today is your last day of your life, what will you do?
Thì sau đó chúng ta hãy trả lời một câu hỏi như thế này. Thầy luôn đặt câu hỏi thế này cho mọi người ở trong lớp, đó là nếu mà hôm nay là ngày cuối cùng ở trên cuộc đời này của mình đó, thì mình sẽ làm gì?
I'm sure you will try to spend the time with your family or your loved one, no?
Chắc chắn là mọi người cũng sẽ nghĩ là mình sẽ dành cái khoảng thời gian đó ở bên cạnh những người thân yêu của mình.
Am I right? Well, you will do that or?
Yeah, thầy nói vậy có đúng mà mình sẽ làm vậy hay là có làm gì khác không?
So now the in here the what you have to then the second thing is the to whom you fight most, to with whom you fight most.
Yeah, thứ hai là mình hãy nghĩ đến những người mà mình thường hay cãi vã, hay không thích họ.
With whom you show the anger most.
Với ai mà mình thường hay giận dữ với họ?
Your family members, no?
Yeah, chắc cũng là gia đình của mình nè.
What is yours now?
Dạ thì cái điều này nó cho mình thấy việc gì?
Now look back. If your today is your last day, it is your last day, will you fight and you show anger with your loved one or you will spend the time happily?
Dạ thì nếu mà mình còn có một cái ngày sống ở trên cuộc đời này thôi, thì cái thời gian mình ở với gia đình đó, lúc đó mình sẽ cố gắng để vui vẻ với mọi người, hay là mình lại tỏ ra nóng giận rồi giận dữ không?
Is today is your last day or not in your life?
Yeah, nếu mà hôm nay có phải là cái ngày cuối cùng ở trong cuộc đời của mình hay là không?
That's really 50-50.
Cái chuyện đó, cái xác suất của nó là 50-50.
Only one person knows that today is your last day or not.
Thì chỉ có một người là biết rõ ràng cái ngày mình đang sống hôm nay nè, có phải là cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình hay là không? Chỉ mỗi một người biết rõ chuyện.
Only Buddha knows. Other than that, I don't think anyone will know.
Chỉ có Đức Phật mới biết rõ được chuyện đó. Ngoài ra thì thầy không nghĩ là có ai có thể biết rõ được chuyện. Cho nên là về sinh lão bệnh tử đó, mình phải thiền về sinh lão bệnh tử. Cho nên là chúng ta hãy nghĩ đến những người thân trong gia đình mình. Thì mình nghĩ đến những cái lúc mà họ được sinh ra, rồi lớn lên, rồi già đi, rồi bị bệnh, rồi đến một lúc nào đó sẽ qua đời.
Then also after that you just visualize all the things that your enemy, the person whom you dislike, you think that
và kế đến thì mình cũng hay nghĩ đến những người mình ghét á. Nghĩ là họ cũng đã được sinh ra, họ cũng sẽ lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi cũng sẽ chết, rồi cũng sẽ qua đời.
Don't think that you will get sick and you will die. That makes you more depressed, unhappy.
Nên mình đừng có nghĩ là bản thân mình sẽ bị bệnh rồi bản thân mình sẽ chết. Đừng nghĩ như vậy. Tự nghĩ như vậy khiến mình càng phiền hơn, bị trầm cảm hơn. Cho nên sinh lão bệnh tử này chúng ta không có nghĩ cho bản thân mình mà chúng ta hãy nghĩ cho những người. Cho nên là khi mình nghĩ đến người thân của mình họ rồi cũng sẽ bệnh, rồi cũng sẽ mất đi, không còn ở với mình nữa. Cho nên bây giờ lấy lý do gì mà mình lại phải giận dữ họ làm gì? Cho nên mình sẽ có cái động lực để mình cố gắng tạo niềm vui và trao hòa với họ. Và sau đó mình nghĩ đến những người mình ghét, thì thấy là họ cũng lớn lên, rồi họ cũng già đi, cũng bệnh tật, rồi chết, rồi qua đời. Rồi thì bây giờ cái chuyện mà mình giận dữ với họ, mình không ưa họ, đâu có ý nghĩa gì đâu. Cho nên mình sẽ bớt cái tính giận dữ đó.
Okay, now I will leave for the final. you meditate that the meditate on the, your loved one, your family members, they will get sick, they will get old, they will die. Think that. And also you think that meditation sent to the person whom you dislike. They will get sick, they will die, they will get age. Okay.
Dạ, cho nên là với cái phần thiền này là bây giờ thầy sẽ dành ra vài phút để cho lớp mình chúng ta ngồi thiền. Hãy nghĩ đến những người thân của mình với sinh lão bệnh tử. Tất cả mọi người ai cũng sẽ lớn lên rồi bệnh tật rồi qua đời. Hãy thiền như vậy. Rồi sau đó lại nghĩ đến những người mà mình ghét. Họ cũng lớn lên, họ cũng già đi, có bệnh rồi cũng sẽ qua đời. Chúng ta cũng hãy thiền như vậy.
Okay, you meditate 5 minutes. Okay, I will get the gate and tea for myself.
Dạ, tôi nói lớp mình ngồi thiền trong vòng 5 phút, thầy đi kiếm trà uống.
First with your loved one, okay? Get the old, sick, die. Then you are the person whom you dislike. Okay, think that again.
Dạ, cho nên chúng ta hãy nghĩ sinh lão bệnh tử. Đầu tiên nghĩ cho người thân của mình. Thứ hai là chúng ta hãy nghĩ sinh lão bệnh tử cho những người mà mình ghét.
So this is this week you meditate on that, okay? Hmm?
Dạ, tuần này chúng ta hãy thiền theo như vậy.
The meditation you should do and thus at least that you will get the some courage or the motivation to benefit them, okay? Up till that you have to meditate, okay?
Cho nên mình để mà mình thiền có hiệu quả thì đến cuối cái thời thiền mình hãy có cái động lực là giúp cho những người xung quanh của mình vượt qua đau khổ.
Okay, so that is the most important part, okay? So now today what you do is that, okay, now before everyone's get die, no? So eat the good dinner, okay?
Dạ, cho nên thầy nói rằng hôm nay chúng ta học về sinh lão bệnh tử á, thì ai rồi chắc cũng sẽ chết, nên hôm nay mình ráng ăn tối cho thật là ngon.
Okay, so that is the, so if you look from the impermanent point of view, everything is impermanent.
Dạ, nếu mà mình thấy xem về cái quan điểm của vô thường thì tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi.
So that's why the impermanent, but the thing is that when you talk about the suffering, think the suffering of the others, not of the suffering. Okay, first, as I told you, look at your problems and your cause of suffering. Then more you look at the suffering of the others, okay? The suffering of the others, then you will get more, generate more compassion toward the people who are suffering, okay? That is the main purpose, okay?
Dạ, cho nên là ở đây mình thầy có hai cái phần thiền mà nghĩ về khổ của mình với khổ của người khác. Thì nghĩ về khổ của mình, chúng ta thiền giống như hồi nãy, đó là nghĩ đến những cái khó khăn từ trước giờ mình đã có và hãy xem cái nguyên nhân từ trong tâm của mình. Mình vì cái lý do gì của mình mà khiến cho mình khổ. Thứ hai là nghĩ về khổ sinh lão bệnh tử thì hãy nghĩ đến sinh lão bệnh tử của người khác để mình có cái động lực giúp đỡ cho họ.
When you look at the more suffering of the others, then you will feel you are really lucky.
Khi mà mình nghĩ về đau khổ của người khác, lúc đó mình sẽ cảm thấy được bản thân mình rất là may mắn. Yes.
When you feel you are lucky, you will feel the joy of the life, no? You will feel happy to be living in this world.
Yeah, một khi mà mình đã cảm thấy may mắn rồi thì lúc đó mình sẽ có được niềm vui ở trong cuộc sống và mình sẽ cảm thấy cuộc sống này nó thú vị và nó đáng sống, nó vui.
So today the main process, as I told you, first look at your problems and your problems and find the cause of your problem. Number one. Number two is look at then the practice that what today what we meditate more on that looking the suffering of the others. Okay.
Dạ, cho nên phần thiền để thực hành ở trong tuần này chúng ta có hai phần. Thứ nhất là nghĩ về khổ của bản thân, đó là hãy nghĩ đến những cái vấn đề khó khăn trước giờ mình đã gặp phải và tìm xem cái nguyên nhân từ chính mình đó là do đâu mà khiến cho mình phải khó khăn như thế. Thứ hai là nghĩ về khổ của người khác thì hãy nghĩ đến khổ sinh lão bệnh tử của người khác và tạo ra cái động lực để giúp đỡ cho mọi người.
What is the way? What is the best way to feel yourself as your love?
Cách nào là cách tốt nhất để mà mình tự cảm thấy rằng mình.
Even if you win the $1 million lottery, I think you won't feel that much lucky. Maybe few days.
Giả sử bây giờ mình trúng số được 1 triệu đô thì chắc là mình cũng sẽ vui đó, nhưng mà thầy không nghĩ là cái niềm vui nó sẽ được kéo dài, nó có thể vui được vài ngày.
When you meditate the suffering of the others, then you will start to feel that you are really loved.
Và khi mình nhìn thấy người khác, khi mà mình nghĩ đến những đau khổ của người khác thì khi đó mình sẽ cảm thấy rằng mình thật sự may mắn.
I feel lucky myself because I get a lot of time the free food.
Dạ, bản thân thầy thấy rất là may mắn là bởi vì thầy đi đâu thì cũng được cho ăn miễn phí.
It's very strange that there's half joke, half true, okay?
Dạ, cái chuyện này là nửa đùa, nửa thật.
Even in the Western world, no? Western country, even the many times in the restaurant, even the unknown people, they just will offer me the food, no? Sometimes I feel very lucky.
Thầy nói là thậm chí là mấy cái nước phương Tây thỉnh thoảng thầy đi vô trong trong nhà hàng để ăn thì có người lạ phía sau ở trong nhà hàng người ta có sẵn ở đó rồi thấy thầy đi vô chả quen biết gì chạy lại nói đãi thầy bữa ăn.
So yeah, so point is that okay. So point is that meditate the more on the suffering of others. Okay, this week at least try to feel that you are lucky. Okay, when you start to feel a little bit of yourself as a lucky, then you will feel the happy of the living the samsara or whatever. Okay. So this is the main purpose. Okay.
Yeah. Cho nên mục tiêu của tuần này là chúng ta hãy thực hành thiền về hai phần khi nãy thầy nói, và ở phần thiền thứ hai thì chúng ta khi mà nghĩ về đau khổ người khác đó, thì chúng ta hãy cố gắng để mình cảm thấy được là mình may mắn. Một khi mình đã cảm thấy may mắn rồi, khi đó mình sẽ có niềm vui và sẽ cảm thấy là cái cuộc đời này nó đáng sống và mà mình có nhiều hạnh phúc hơn ở trong cuộc sống.
Okay, and that today maybe I will read some one small prayer. I mean the Pangiparamita Sutra for the few pages of the Pangiparamita Sutra. Okay.
Rinpoche thua chik du gumche na.
Okay.
Gumche le te ta so so le te ta so 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 re gumche. Gumche sang le te ani jawan yo ba re. Tinte dema re ma re gumche.
Le de so 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 bre. So so le so rawan yo.
Dạ, có cái câu hỏi là nghiệp là do mình gây ra thì cũng có thể coi đó là do mình tự chủ ra thì đúng hay không? Dạ thì cái câu này nó là đúng, nghiệp là do mình tạo thì cái chuyện gây nghiệp đó là mình chủ động gây nghiệp, nhưng mà cái kết quả của cái nghiệp nó đem cho mình đau khổ là mình không có kiểm soát được, cho nên là mình chủ động gây nghiệp nhưng mà mình không có kiểm soát được cái kết quả nó là sẽ là khổ hay là vui.
Once you make the food, then you cannot change that much of the taste, no? Little bit salt and things you can add, but you cannot change that much. Before you are making the food fully, you can change whatever taste you want, no?
Ví dụ trước khi mình nấu ăn, thì trước khi mình nấu, mình hoàn toàn mình chủ động là nấu như thế nào, chuẩn bị như thế nào. Nhưng mà sau khi mình đã nấu rồi, thì cái món ăn đó nó đã ra thành phẩm rồi. Rất là khó có thể thay đổi được cái vị của cái món ăn đó. Nên là trước khi mà mình tạo nghiệp thì có một chút chủ động, nhưng mà sau khi tạo nghiệp rồi xem như là mất chủ động.
Okay, so I will read the sutra. Okay, Pangiparamita the sutra. Okay.
Yeah, thầy bây giờ thầy sẽ đọc một phần trong kinh Bát Nhã để cầu nguyện cho cuối buổi học ngày hôm nay.
Okay, we have some, Okay, then today we'll stop here. Okay.
Yeah, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ. Yes.
Okay. And today, while you are practicing, that's when you're meditating the suffering, after when you see the lot of the suffering of the others, then you can see the Heart Sutra or the Diamond Sutra, pray for the Buddha, may they all the overcome of the suffering, okay? Don't pray for the yourself to overcome the suffering, okay? This week.
Yeah, thầy nói hôm nay trong cái phần thiền thứ hai, khi mà mình nghĩ về đau khổ của người khác, mình phát tâm là mình thương họ và mong muốn giúp cho họ thoát khổ, thì sau đó mình hãy đọc kinh Phật hoặc là kinh Bát Nhã Tâm Kinh, để sau đó mình cầu nguyện nhờ cái sự gia trì của Đức Phật sẽ giúp cho những người đó họ sẽ vượt qua hết đau khổ của họ. Mình cầu nguyện là trong tuần này mình chỉ cầu nguyện cho người khác, thì nó cũng này mình cố gắng đừng cầu nguyện cho bản thân. Được.
Okay, thank you. Come on. Hẹn gặp lại tờ cơ đúng không? Hẹn gặp lại.